Do đó tôi lấy cái thống kê dịch giải cái phẩm này chúng tôi được chỉ dẫn thôi các cái phẩm trước dĩ nhiên là toàn dịch là từ trong bản chữ phạm mà ra cho nên vì phẩm của ông này cũng như chọn bộ kinh Pháp Hoa nếu như chúng ta đọc mà không hiểu cái lý diện màu của kinh Pháp Hoa thì nhiều khi bộ kinh đó trở thành như là không thành khỏi hay là nói một cách khác là có vẻ như là không có chính không có chỉ là bởi vì có đôi nhiều điểm hoặc nó quá cái sự tưởng tượng của người thầy mà mỗi một mẫu chuyện mỗi một như là một cái điểm xuất hay là một bài kệ một đoạn nào đều có ý nghĩa cái này thì phẩm của cô hôm nay là một phẩm quan trọng nhất trong chuyện học hành. Tôi xin giới thiệu cho toàn thể rõ chọn phẩm của cô này là nói lên như là thoát nạn. Kế lên nữa là nhịn cầu là hai ba đồng ăn là tam phật nhịn đúng ba tam nhịn đúng sao tóm lại còn lắm có hôn đi gì nè có một điều khó khăn trong phẩm phổ môn này là chẳng hạn như quý vị đã đọc rồi hoặc là sẽ đọc ở trong cái bài này chẳng hạn như là nếu một người nào thành tâm niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhảy vào trong lửa hay là bị bỏ vào trong lửa mà lỡ rồi chút nước sôi thì nó nằm sâu hoặc là nó sâu đến cột cạn nhưng mà trên thực tế như vậy khi mà tự nhiên lửa cháy những nước lan tan một cách lớn được thì để được những cái cây lên được cái nước như trong bạn không cần chưa tất cả các cửa bạn đang đi mua sau có gì đó gia chủ đó cho nên cái người này gồm các nhà hai triệu đó là hai trăm nữ này quý vị nào hiểu chọn lý niệm màu của bộ Pháp Hoa thì chúng tôi giảng qua còn nếu mà chưa hiểu thì nó như thế này mỗi một điểm ở trong cái pháp giác từng điểm một và nói lên cái ý của tượng kinh mà tượng kinh đó về những cái gì trong con người mình chứ không phải không phải ngoài con người mà một trong mỗi người chẳng hạn như ở trong này bảy món này hai món như là tàu có thể như thế hay là 32 phân của Đức Quan Âm thì chỗ này chúng ta sẽ giải được biết bởi vì phẩm phổ môn của giáo dân phẩm cho nên chúng ta phải có phần hành chỗ này giảng nữa chỗ sau này giảng nữa nói hết thì chúng ta giảng hết hai tiếng đồng hồ cũng có mình giảng hết thì trước hết là để giới thiệu cho biết những chức quan của anh được phát liên tên của ngài là Avalokiteshvara Vintaka. Cái tên của ngài là đúng là dịch là đúng hoặc là dịch là ngoái nhưng mà sau các tổ tung ra các mẫu tiếng lộ các nhà nó làm việc cũng là tự tại chưa nó có ý nghĩa cái chuyện tự tại cũng chưa hết có ý nghĩa mà phải được làm ngoái rồi thì về bởi vì thấy chữ nào dưới cái chữ này đó rồi người ta đọc thấy nó đọc chữ hóa mà người ta nói đọc chữ chứ không phải đọc chữ hóa quá 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 trong tiếng giọng con thấy gì thẩm trước cái gì đã học về thẩm thì anh đặt tiếng gì hết thì tiếng của mình mà nguyên đồ biết cũng tiếng đó mà cái trời đất tương tức thế giới trong tâm thì là tương tương tờ thẩm này là nói là gián thế âm tức là chịu âm để quan sát cho nên đoạn thẩm này có thể nói rằng chúng ta biết đoạn nó không chỉ thả ngày xưa như là ta măng ta đây là toàn cái phẩm á, để cho quý vị thấy hồi xưa nó là nhớ cái chữ bùa như thế nào, chữ bùa để nó nhìn rồi các vị địa tổ tôi tu ra mới quên cái này là biết trở lại một chữ nữa rồi nó trở thành cái chữ bùa nó vốn vô cho tà ma nó phải lúc đó nhưng là vốn bậc nam lên đường nhưng mà phải có cái chữ là đơn vị giọng điệu nó sao như là mắt chứ không sao phải là chữ này nhưng mà cái tà của nhà người ta á thì là biết chữ là khác gì sau này là đổi rồi tức là ta măng ta mô khá a va lô chi tê a va lô chi tê xóa xóa ra a va lô chi tê xóa ra ri ri gì đó ri của và là của và là vì của ni đề ta ni đề ta ni đề ta ba vi mắt ra mà không hết chỗ dưới nữa ba vi đó cái thẩm bữa nay mình học đó là như thế đó nhưng mà biết cho chữ của họ thì họ phải nghe nó cho mình không biết mình thấy đây là chữ phạn chữ tạc chi nhất đúng theo chữ này sa măng ta mu khá đó là cái thẩm theo chữ của mình tất cả đến mình giải mình giải a va lo chi le toa ra đó là cái đó là dễ dàng rồi mới cái ba vua cái chữ này là rồi vua vá và na ni cơ ta ni cơ ta đó rồi tất ba thì là rồi có gì đó là học cái thuộc cái này thì hiểu ra cái này cái nó linh thiêng cái gì nó là từ cái cổ thì nó bây giờ thì nói cái này nó rất là sa mang tăng kha tức là cái chữ sao dịch ra đúng là cái phổ khẩu, phổ khẩu. Rồi sau có nhiều ngày dịch ra phổ môn, dịch là đúng là phổ Phật khẩu là một cái hải cảnh. Chứ không phải khẩu là một cái hải cảnh. Đó. Còn sau này dịch là phổ môn. Phổ môn là khắp trong các cửa, chỗ nằm ở có niệm chân hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì là đều có cảm ứng. Người ta cảm thì ngày tối A-va-lo-ki-tê-so-ra tức là quán tự tại hay là quán thế âm thì ở đây đấy phổ tôi nói phổ khẩu nhưng mà bởi vì cứ gì đọc cái chữ này nó hoài thành cái chữ phổ môn nghe phổ môn nó hiểu hơn nó dễ hiểu hơn à. Còn A-va-lo-ki-tê-so-ra tức là quán thế âm quán thế âm rồi ta biết chữ như là va di di qua va na di de ta thì đây là cái chữ kêu là thần lực cái chữ di qua va na tức là thần mà di de ta tức là lực à, còn cái chữ ta thì bắt ra từ cái gì đó là thẩm thẩm đó là cái sức ngoài thẩm của Đức Quan Thế Âm ở trong mấy cái chữ này không có chữ một tại không có chữ nào một tại hết tại vì ở trong cái bản chữ ba dịch là Quán Thế Âm Bồ Tát của một thẩm cái sự thật ở trong này thì không có trong này là
thẳng thần là cái sức quan thần của Đức Quan Thế Âm. Chữ Phổ Môn nghĩa là như thế này, là mỗi một nơi nào cái chữ môn này gì nó cái chữ Muna. Muna tức là lòng chúng ta phải mở rộng ra, mở rất rộng. Thì cái thần lực của Đức Thế Gian, đức của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới dễ đến để mà cho nên có người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cảm ứng một cách dễ dàng. Nhưng mà trái lại cũng có nhiều người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì lại không được sự gì. Người ta tránh vô hỏi, người ta hỏi tại sao như thế, thì ở trong này tránh hỏi. Còn thầm chúng ta học từ tới để tất nhất từ đời, tất từ cái phần này mình rất hiểu được cái gì. Thì để quý vị thấy là thầm chúng ta đang học là trọn cả kỳ này và kỳ sau nữa, chỉ như là kỳ sau trong cái phần niệm lý Phật Hoa thì nó lên hết tất cả những cái ý nghĩa bị màu. Bây giờ đây chúng ta nói về thoát nạn, tức là bảy sự tai nạn hay là bảy sự chướng nạn, có thể nói được không? Đó, bây giờ quý vị làm tổ để bảy chướng nạn đó tất nhiên là về cái nã lửa, giải từng chữ như là lửa đây là chỉ cho khi nào niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà lửa lòng mình đã dập tắt hết nhiều rồi, dập hết. Bởi vì đây á, nếu như lửa trong của mình mà chưa nó dập tắt thì nhảy trong lửa kia nó cháy một cái ngọn, chết là chưa hung nữa, thì nó trong nó sẵn. Chứ nếu mà mình diệt rồi, mình giả sử cái dụng ý chính của kinh điển này là nói như thế này nè, khi mà lửa trong chúng ta đã diệt rồi hoặc là từ ít đến nhiều, nếu mình giật hết thì phải vô tình trình thành đó. Thì lúc bây giờ đây là người ta nói không không cháy được đó, là quý vị biết thân gì không? Thân tâm mùi, chứ không phải chỉ cho cái thân này đâu. Hầu như mình cứ hiểu là cái thân này nghĩa là chỉ nhiên còn có nhiều trường hợp quý vị như một trọng lễ đấy, niệm danh hiệu của Đức Phật mà chưa là thành tâm thiện chứ sợ chết nhiều sợ chết đó. Bởi vì một Đức Phật, một vị Bồ Tát, ngay cả chúng ta nữa đều có thể ứng dụng trong từng giảng, dùng làm để quý vị thấy là thể tướng. Đối lại, cái này linh cảm đó là cái diệu dụng. Mình muốn có diệu dụng nhưng mà mình chưa phát hiện các Đức Phật, các vị Bồ Tát, nhất là Đức Phật đang ngồi ngài phát hiện cái diệu dụng. Bây giờ đây là chúng ta mới nói về cái pháp thân. Pháp thân khi mà người đã hết lửa giận trong người rồi nha, thì vào cái thân tứ đại giả hộp này mà giá trị thực tế gì mà pháp thân thanh tịnh vẫn còn nguyên, là vì trong lúc đó lửa phiền não đã rất bớt và đã tự dập tắt. Thì về cái phần này ở trong nguyện kêu là pháp hoa tam muội, là nghĩa của một vị tổ bên chúng ta nói là để tiêu biểu cho cái phần kêu là cái phần chi tiết chi tiết chi là nghĩa đen là thấy, nhưng mà thực tập là chi tiết, còn kiến là cái thì chủ yếu mà hiểu biết thì nó thuộc về tâm, mà thấy thuộc về đó chưa. Vì mỗi việc gì mà chúng ta lửa giận nổi lên trước hết đó là thấy, tâm thấy được rồi mới khởi ra cái sự gọi là nhận định hiểu biết. Thành ra suốt cuộc đời con là phải diệt trừ cho được ba cái phần gọi là độc hại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đó là lục vô tư xương hẹp của bạn, lục vô là tham, lô tô được là nó lô tô mà nó lô tô rồi là ảnh hưởng chúng bạn đó, đó là ảnh hưởng chúng bạn đang sống trong đó rồi đúng. Thì đây là nói về cái phần tại sao vào trong lửa mà lửa không cháy có lợi là bởi vì lửa phiền não của mình đã từ một phần nhỏ đến một thứ từ sau đó. Cho nên cái vấn đề nói trong kinh là nó không biết sao đó. Rồi đến cái phần nước được. Tại sao mà nói rằng thân chúng ta nhảy xuống nước hoặc là lao xuống nước, nước không có bị trôi hoặc là thân thân không có chìm. Là đây là nói đến cái phần gọi là người tu tập là con của Đức Phật, Phật phải biết cái ai nhỉ? Ai nhỉ? Tức là ai nhỉ? Ai nhỉ tức là nước, ai nhỉ trong con người chúng ta. Khi mà ai nhỉ đã dứt rồi thì tự nhiên cái vấn đề kêu là được phần thông hay là được tự tại đó. Còn nếu như trong thân tứ tại của chúng ta mà ai nhỉ bỏ thì niệm tức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ dùng miệng mà phải dùng tâm, bởi dùng tâm mới cảm ứng tới ngày mình có cảm ngày mới được. Cũng như dùng tâm là như thế này, nhất là hàng ngày nhất cử nhất động đi đứng nằm ngồi hành sự tu tập phải tập như cái hành động. Khi mà mình hữu tự mình có việc gì mình nghĩ rất ít linh cảm rất nhiều. Còn trái lại nếu như suốt thời gian của mình không bao giờ làm theo cái hạnh nguyện của Ngài, cũng không bao giờ tập theo cái đức tánh của Ngài, từ giờ hết chờ khi nào mà có thôi hữu hữu tự thôi tự nhiên toàn để lúc đó thì người ta nói là bình thường không tưởng không để tưởng Phật tưởng. Đến khi phát cái năng lượng của miệng liền nó mô đó. Tôi nói như thế không có nghĩa là vô bổ đâu, được, nhưng mà kêu là vạn chung hưởng nhất hưởng nhị của ta trong cái số muôn nó chỉ được đâu ba. Còn nếu như mỗi người lúc bình thường lo hành theo hành nguyện của Ngài, làm theo cái công việc của Ngài, tu tập thì một ngày kia dễ dàng. Tôi cứ lúc bây giờ phút mà có tai nạn, có sự mà nhảy đến nó chưa được mất thương đó. Về cái điểm thứ ba và cái nạn thứ ba, tức là nạn, nạn gì nữa không? Tức là nạn sát hại. Sát hại, sát hại thường thường á, là tức là các cái loại chỉ là sát hại. Thì ở trong này nói rằng khi nào gặp những cái tai nạn hoặc như là sóng gió hoặc là những cái việc gì mà đi đâu mà gặp những cái việc gì bất cẩn á, hoặc trên âm hơi hoặc ở ngoài khơi hoặc là trên chỗ nào thì gọi là cái gọi là sát hại, thì niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được qua khỏi. Là ở đây ý muốn nói về cái sự gọi là giữ tâm thanh tịnh. Bởi vì khi mà giữ tâm thanh tịnh được rồi á, thì cái vấn đề sát hại về thân này thì không sợ. Bởi vì chúng ta sở dĩ mà sợ sát hại là bởi vì chúng ta còn chấp thân mạng này là thiệt có, là thường còn, là vĩnh viễn. Cho nên ai động tới thân một chút đó là ăn thua đủ. Do đó cho nên mất sợ cái sự sát hại. Chứ nếu như mà kêu là coi thân mạng này không còn chấp trước nữa thì cái vấn đề sát hại là bởi vì các loại dữ ở trong kinh mà Đức Phật từng nói như thế là do hay là la sát hại. Tuy là mang thân quỷ, mang cái nghiệp quỷ, nhưng mà Phật tánh vẫn có. Khi mà Phật tánh của mình sát khởi mạnh thì tức là cảm thông tới. Cho nên có nhiều người rất dữ, có nhiều người cũng rất dữ, mà nhiều khi gặp khác thì tu thành. Nói một tâm linh tâm đó luôn. Lúc là chúng tôi cũng có gọi là gặp nghe và thấy được có nhiều muốn hơn. Các vị thiền sư, các vị tôn giả vô thí nhất, khi mà ngồi thiền mà gặp chúng họ thì chúng cột mấy không đến ngồi, đến ngồi lại nghe chân định lúc
Cái này ra một thế thôi mà còn chút khi mà đầu thường hoặc là thứ thảo thì chút còn đúng không rất thời rất dễ biết ngờ lẫn như trên đỉnh núi. Cái này ra một thế thôi mà còn như có một cái núi mà chúng ta biết từ từ đi xa đi ra một cái núi và thở một cái con thành là những cái người là từ một cái xã này sang một xã kia đi buôn bán khác đi chiều về đó được thấy nhờ khác được sư cứu đưa một cái là cứu đưa nơi từ miền bắc được người tổ cái từ lắm giờ có mấy giờ đó rồi từ người đó mới đưa qua khỏi cái núi xuống núi đi một người hai người ba người mà không có người đưa bóng dáng của sư á là bởi vì sao như thế là vì tăng cái tư tập thôi mỗi một thiền sư việc lòng cái phần mà gọi là tham tham về tham chấp về tham là về tham tham là còn còn tham là gì cho nên phá từ cái vấn đề đó rồi từ địa chân người cứ đứng quan sang một cách quan như là để thấy là không cần những bằng điểm gì nữa bởi vì điểm là hành động thấy không cũng là hành động ví dụ như một bằng điểm có thể là từ tại nguyên đại biểu đại xã đó là lúc nào cũng có quan rồi chứ không phải là gì nó gọi là niệm đâu, đó chỉ là một cái biểu hiện thôi, một cái biểu hiện niệm đến nào thôi. Thành thử ra đức tử lúc nào mình phải đi ra, thì được như vậy đó, coi như là đức gia thang người ta biết nào cũng được cả. Cũng quán, quán là quán khác. Thế, thế có nghĩa là tâm đạo là thế gian, quán cái âm, âm là tiếng âm. Quán các cái tiếng vọng trong thế gian, chỗ nào, bất cứ chỗ nào đều có cái thần lực của ngài, thần lực đặc biệt của ngài. Đấy là nạn thứ tư tức là nạn nữa không? Theo như trong này trong đánh chén tức như là chữ cho dao gậy đó ở trong này là trong này đánh tức là dùng gậy để mà đánh cọc chén tức là dùng những là như dao như các loại đó khi gặp cái tai nạn này cái hiệu đức quan thế âm bồ tát thì mọi việc đều qua đứng về phần sự là giảng như thế nhưng mà đứng về phần lý á là tâm niệm chúng ta từ hết những sự gai góc trong lòng đó bởi vì người hết những sự phiền não lục cầm tất cả những gì không có người hơn thì cái vấn đề tình hòa không có gì cả bởi vì một cái việc cần chết hay là cần trả ta mỗi là cái phần hợp tôi ví dụ như thế này những người tu tập hay là nói một cách thực tế hay là có cái bằng chứng cụ thể là chẳng hạn như các vị Bồ Tát hay là Đức Thích Ca, Đức Đủ, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong các kiếp tu hành của ngài hay ngài nghe lúc nào mà xả thân còn mình mà như có cái chuyện ai kinh thân mà đã ngã thì không muốn được không được sợ bởi vì các vị Bồ Tát nghĩ cái thân này là cái thân cơ cái thân bất tịnh nó chỉ có một lớp da bao bọc bên ngoài có nó được một chút thôi mà hễ cái lớp da này mà nó hư nó nát rồi thì nó không bất tỉnh cả từ đầu như là tuần đầu ý thức từ đầu ý thức cho nên các vị Bồ Tát khi nghe tới cái vấn đề về nước nghi đạo mà ta tâm sợ còn ta thì ta đây bởi vì xả thân để hầu hướng cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề xả một thân như thế là cái lập nguyện các bạn đã trải qua được mấy cái gì đó. Tại vì mình quan niệm thân là việc đó là thường còn là vĩnh viễn cho nên mẫu cái gì mình cũng sợ các vị tu hành chứng chấn hay là các vị Bồ Tát thì người ta nói cái vấn đề thân mạng là nếu gặp những chuyện đúng chuyện chân chấn về cái thứ điện thứ cái nạn thứ tư tất nhiên là đánh chết nạn thứ năm là nói về cái nạn vô minh vô minh đây chứ ý muốn nói là gọi là ma ma quỷ đó trong này là vô minh theo chỗ khác giảng chỗ khác giảng vô minh là không sáng suốt nhưng mà cái chữ vô minh của đoạn ở trong kinh Bổn Môn này vô minh đây là chỉ cho các loại ma chướng trong con người chúng ta khi chúng ta đuổi hết những cái ma chướng trong con người chúng ta chẳng hạn như những cái ma gì như là gì nữa chắc chặt ý kiến hay là chưa là gì đó thích mạng gặp những cái vấn đề đó là những cái vấn đề đó cũng là nó nằm ở trong cái vô minh nhưng mà nó không phải là tránh nó không phải là như là tham lam và tất nhiên là nó cũng có các quả đấy đó mà vẫn còn khổ. Thì những cái ba chú này luôn luôn nó cũng phá mình chưa? Khi mà chúng ta diệt nó rồi thì những Đức Quan Sa Bồ Tát hành chúng đâu có Đức Quan Sa Bồ Tát, tức là linh thiêng không được, tức là cảm là có ứng, thấy chưa? Còn nếu cái lại là nếu chúng ta chưa diệt, trong khi còn vẫn trong khi niệm tới cái danh hiệu của Ngài cả một con đường, không phải là dễ dàng mà chưa được thông cảm tinh ứng. Đến cái kế đó nữa là gì nữa? Tức là mất tự tại. Mất tự tại này ý muốn nói về cái sự công cùng. Ở trong này ta nói còn công cùng, tức là cái mình muốn được cái tâm mình. Muốn giải tỏa được cái đó thì phải thế nào? Tức là tâm chúng ta phải mở rộng hai cái chữ ý và cả. Khi chúng ta một việc gì bỏ qua rồi thì cái việc nó mới vui, thấy không? Ý nghĩa là mà xả nghĩa là bỏ bất cứ một việc từ việc lớn cho đến việc nhỏ, bởi vì chúng ta khổ hoài là tại vì còn giữ ở nơi trong vọng tâm. Thì tự nhiên khi mà bỏ như thế thì lúc nào mà mình gặp những cái cảnh gông cùng tiền tích niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì con như là hay là có thể chúng ta dùng một cái sức hạnh nguyện cao hơn nữa, gặp những cái cảnh đó coi như là bảo vệ tâm của người làm chủ, đừng có rồi không sao hay đừng có lo lắng, thấy chưa? Do nên Ngài giúp cho chúng ta nói chung ở trong bảy cái phần này á, chúng ta sẽ chung có một chữ là gì đó, còn cái nạn thứ bảy tức là nạn chung là thù rút. Thì ở trong cái hạn gốc này là để chỉ cho hàng chúng sanh cần phải diệt từ tất cả những cái sự chính. Trong kinh Dhammapada Đức Phật đã nói rằng lấy quán bao quán từ quán cứ phải dùng cái tình thương để mà đấu lại với cái quán hận, thì cái quán đó mới đó là cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Cho nên ở đây nói khi mà gặp cái cảnh này thì chúng ta phải đấu phó, phải lấy từ bi để mà đấu phó. Thì dùng từ bi để đấu phó thì không bao giờ gây quán thù nữa. Thì ở trong bảy cái chướng nạn của người đời đã thường gặp luôn luôn, không ai trốn khỏi nữa, là một ở trong bảy cái này là luôn luôn khi chúng ta mang thân này. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho chúng ta một cái phương pháp gọi là vô úy thí. Cái phương pháp vô úy thí trong nhà Phật nó chia làm ba: một là hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Khi niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì làm cho tâm chúng ta không còn sợ sệt nữa. Đó, nghĩa là Ngài cho, Ngài khiến cho chúng ta cái không sợ sệt. Dầu phải gặp cái nhân duyên mất mạng đi nữa, con nói giữ cái gì? Cái quan trọng nhất là giữ cái điểm đó. Cái mình mà vừa nghe chuyện đó là luôn còn cái điểm cái điều đó còn nữa. Tất nhiên là mình tha thân bị tội lỗi. Còn thường thôi giữ cái điểm tôi là thông minh chấn định tánh có thể. Rồi, thì đây là tôi giảng ba lát, còn ở trong cái phần tiếp thì quý vị sẽ theo dõi cái này nhé, được tấm lòng như thế đó. Về hai cái sự cầu nguyện, hai sự cầu nguyện này còn những gì này? Chánh văn thì nói như thế này, nói là nếu ai muốn có những cậu con trai rất là trí tuệ tu, thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh những cậu con trai. Nếu ai muốn có những người con gái con trai như cánh, thì niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này sẽ cho những người con gái con trai. Không phải là nói cái nghĩa thông thường như chúng ta hiểu. Tự nhiên ở luật ra ở chánh lý trên biển á, không thể nói cái chuyện mà bảo cầu như thế như là chúng ta nghĩ, nhưng mà có nhiều người không hiểu cái lý cao gì hết, chỉ hiểu thường không là thành công vọng tích lạc. Cái đó là thiệt. Nhưng mà trên cái ý chấm của kinh pháp quay về phẩm cổ tôn, cổ kinh pháp quay như vậy. Nói tới cái phần cầu gọi là nam tử, đây là dịp để tiêu biểu cho mỗi người tu phải cầu cho được phước đức trí tuệ của mình đầy đủ. Thì Đức Phật ra một cách sẵn sàng. Còn về nữ nhân là để tư tưởng cho cầu về vui là đoan trang nghiêm chánh. Đoan trang nghiêm chánh là biểu tượng cho bên ngoài, đi đứng nằm ngồi đoan trang nghiêm chánh. Còn nói về phước đức trí tuệ là được biểu hiện trong tâm chánh kiến. Bên ngoài đoan trang nghiêm chánh, bên trong có thể nói rằng phước đức trí tuệ. Hay là nói một cái khác nữa là ngài khuyên chúng ta cần phải tu cả phước và tu cả thế. Phải là tôi nói nghĩa cao thì nó cũng mới tổ chức rồi. Bởi vì mỗi người Phật tử mà nếu chỉ lo tu huệ không thì nó cũng chậm chậm cho cái phần gọi là, bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đối với mình tầm một bản thể đại bi, mình phải lo cho chúng sanh giải thoát khi mình giải thoát. Thấy chưa? Cho nên cái phần tu huệ là tu cái gì? Tức là lo cái chuyện như là tham thiền, là tịnh tấn, tưởng tâm sao dầu tâm tấn tu thiện đầy đủ phước đức trí tuệ. Còn bên ngoài là phải lo cái gì? Đây là nó cao thêm chút nữa là tất vấn đề là mỗi người nào cũng phải có cái chuyện đó hết, mà là Phật tử mỗi người ai cũng có cái chuyện đó hết thì là xây dựng một cuộc đời, một cái tinh giới, một cái cảnh trần gian hết sức tốt. Cho nên cái vấn đề không phải trong đó nói là ví dụ như là nói chuyện hậu ca hậu cái thì thôi nếu ông quý bà hàng Phật tử tại gia thì cũng không có người ta không có người ta không người nào muốn được thân Phật nhất pháp, cái nguồn lời tính là chúng tôi cũng tự nghe sáng hết á. Nó bây giờ chỉ có được Phật muốn trước pháp á, thì bọn này không có chịu nghe. Nhưng mà đòi Phật pháp trước pháp mình nghe. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát liền niệm một thân Phật hoặc thân kim đao, hoặc gặp một cảnh giới nào đó thì người đó là chúng ta. Cho tới có người muốn gặp cái thân vô Phật Thích Chi, là Tinh Văn, là Duyên Giác, Tự Tại, Đại Tự Tại, cho đến trong ba ngày. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đúng quá thân không biết bao nhiêu. Đây là kể tam thập niệm ứng 32 cái sự kiện. Ở trong sử nói là ví dụ như ở trong một cái đoàn thú dữ, ngài có thể một hiện một con thú dữ giống như cái đoàn ở trong cái đoàn thú dữ đó để mà độ cho nên ngài hiện nhiều thân lắm. Rồi do đó mà nhiều khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng quyền hiện thân gọi là thân sự nữ để mà độ chúng sanh. Vì lẽ đó cho nên ở các nước Phật giáo như là Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Mông Cổ, tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện bằng một hình tượng phụ nữ. Cái sự thật ngài là gì? Bởi vì tất cả các vị mà khi chứng thành đạo quả rồi á thì thân chủ tử mà. Cái đó là một loại một vị thần, một vị thần sẽ từ vị phản ra, tức là răng ha ha, một vị thần ở trong bát bộ đó, như là kêu là cái răng long đại soa sẽ là nó là cái hạt bát bộ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì ngài cũng ứng thân là một vị ứng quá thân là một vị Bồ Tát để trợ pháp. Khi Đức Di Đà ở nơi cảnh Cực Lạc, ngài cũng là một vị trợ hóa cho Đức Di Đà. Ngài giác được không biết không. Nhưng mà nói tóm lại, nếu ai chủ động cao quán theo Bồ Tát là để tiêu diễn cái lòng đại từ
Mà nói đại từ đại bi tất nhiên là đưa biểu cho các đức. Mà ở đời phải có, chẳng hạn như bây giờ hàng Phật tử khi mà nhìn thấy thần tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát là một thần tượng của nữ thân thì cũng có cái lòng hoài dẫn chiêm nữa, bởi vì trong tùy theo cái trình độ ngài quá những sao không biết bao nhiêu chính như Đức Đạt La Lạt Ma, một vị Phật sống Tây Tạng bây giờ ở tại tiểu bang Tân Giác của Ấn Độ, thì cũng tất cả những nhà mà gọi là tu hành cao cả tu có thể mấy ngày mà được dẫn thân của Đức Quan Âm Bồ Tát thâm chứa đoan trang nghiêm khắc rất là chưa là tính thẳng an minh rất nhiều. Thì về ở trong đó chưa làm bảy tứ nạn Đức Phật Đức Quan Âm Bồ Tát chỉ dùng ý hai món cầu, tức là cầu phước đức trí tuệ và cầu đoan trang nghiêm chánh, mà trong đó phải dùng năm cách đó, đó là cầu nam tử, cầu nữ nhân và 32 tướng thân. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát trọn vẹn để đó ra cái gì, như là tướng đồ ra hiện tại. Thì để quý vị thấy, tôi tóm lại một cái bài kể để quý vị thấy về cái thẩm này là khi hiểu được đạo lý chúng ta tận dụng đến đâu thì tận tới đâu, thấy người là nghĩa lý thân vừa nó lợi lạc lắm. Ví dụ như khi chúng ta chưa có hiểu nghĩa lý, mình đọc mười thời khổ môn. Khi hiểu nghĩa lý được đâu, có thể mình đọc một hai thời bằng giá trị bằng mười thời cách tăng thời. Cho nên cái vấn đề đó phải, quý vị phải để ý. Tóm đà, thì tóm lại, Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị có cái hạnh nguyện cao cả cũng như các hạnh nguyện khác của các vị Bồ Tát như Đức Địa Tạng hay là Đức Thế Chín là Đức Cổ Hiền, Đức Văn Hồng, nhưng mà đặc biệt Đức Quan Âm Bồ Tát là cái hạnh nguyện của ngài chính là cứu khổ độ sinh mà cũng độ tử nữa chứ không trong đâu. Chẳng hạn như ở trong cái tài nguyện 12 con nguyện nhất với vị trường tổng đó, có cái câu nguyện kêu là vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai thì đó Di Đà Thọ ký, nghĩa là khi Đức Di Đà Phật họ ký mỗi người tu đầu lên thì ngày giữ khổ tăng chờ đơn như là đến đúng ngày giờ là ngày giải càng xa mở xa thiên luôn không làm gì đó phải làm sao có tăng khổ tăng đó. Chứ còn để mà giữ cái lấy dưới bây giờ đó mà đưa trong khi đó nếu mình đã có danh hiệu trong sổ vàng của thế giới của chư Phật rồi thì cái vấn đề khi đang ốm cũng như lúc tự tầm phải sẵn sàng trong giờ đó thì giữ cái đứa xuất hiện tới gì hết thành ra là do sẵn hết rồi rồi nó ra lưu là nó sáng lắm. Còn bây giờ chưa nói nữa, cứ thở, bỏ nước, cứ lấy lại rồi thế nào. Còn vấn đề quan trọng là vấn đề mình phải lo bên ngoài, đó là cuộc số tôi nhắc hồi nãy, bên trong là phải lo. Tất cả là bên trong, thì đây là một cái bài kể mà quý vị sẽ thấy nha. Khổ Đà Lạt Già Thường Nhạc Định. Khổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định. Thường Nhập Định anh nói được câu thứ hai nha, quả như vậy đây là của Đức Quan Âm Bồ Tát này. Khổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định câu thứ hai là Duy Dông cứu cảm mị bóc trong cái này thì mình thôi chữ nho thôi bóc trong câu thứ hai câu thứ ba tầm thanh cứu khổ độ quần sanh tầm thanh cứu khổ độ quần sanh câu cuối cùng kết thúc lại thị tắc danh di quá tự tại thị tắc danh di quán tự tại
Thực ra hàng người của Đức Quan Âm Bồ Tát giảng nhiều lớp giảng hoàn chứ không hết á, nhưng mà những cái phần thứ nhất thì chữa ra
đó, đó là bổn phần. Khổ Đà Lạt Già là dịch từ chữ bạn cái chữ Pho Ta Ra Ca. Pho Ta Ra Ca Pho Ta Ra Ca Bồ Ta Ra, một cái núi như Ấn Độ, đây là một cái quả núi như Ấn Độ được không? Thì xưa kia Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhập định ở Đà Lạt, Khổ Đà Lạt Già tức là tại chân núi Pho Ta Ra Ca, ngài thường vào thiền định ở đây đó. Thì đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ha, dễ lắm, câu này dễ lắm, đó là núi. Đối với trong là tùy duyên, khứ cảm hay là khó cảm, nghĩa là theo một cái nhân duyên, theo một cái cơ duyên để mà sự cứu là đến, chúng ta cứu người chồng đó khó khó hậu đến để mình cứu hậu, đến để mình cứu hậu. Tùy duyên khứ cảm tức là đến để mà cảm ứng chứng minh cho mỹ bất châu, nghĩa như vậy là cảnh không chữ châu là giác thắng, căn chẳng giác thắng, tức là chỗ nào cũng đáng, tức là đều. Thấy chưa? Theo cái nhân duyên đến để mà cảm ứng đều giác thắng tất cả, cái chữ châu này giác thắng, chung đứa mắt giác thắng hết. Thành ra từ thiên thượng nhân gian hay là lâm chung, bất cứ chỗ nào mà niệm đến danh hiệu của ngài, ngài đều đến để mà tất cả. Trong chúng ta tầm thanh cứu khổ này thì dễ vào tìm cái tiếng để mà cứu khổ độ tất cả muôn loại của sinh quần sinh, tức là chỉ cho các loại sinh sanh. Thị tất chân duy quán tự tại như thế đó, thị tất định như là quán tự tại, là quán tự tại, quán tự tại hay là quán thế không? Đây là một bài thơ diễn tả cái hạnh nguyện của ngài. Thì đó là cái phần giới thiệu bài giảng, vừa cái phần sau cũng như cái phần đầu.
Vấn đề mà mình hiểu mê thành ngộ, tức giận đi chân đúng hết, nhưng mà nhớ giữ thì hướng lại. Có thể con đường không ngắn bằng cách nào?